Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Nhau Tha Thiết Chân Thành. Tại tỉnh Tiền Giang đã xảy ra câu chuyện hết sức đau lòng. Người chồng nhẫn tâm tưới xăng đốt vợ và hai con của mình chỉ vì ghen tuông. Ngày nay, trong gia đình, từ tình yêu biến thành hận thù không còn là chuyện hiếm hoi. Những câu ca dao tục ngữ quen thuộc như là anh em như thể chân tay hoặc chị ngã em nâng gần như không còn giá trị khi mà đất đai tài sản biến anh chị em thành thù địch vì phân chia không đồng đều. Hay chỉ vì hơn thua nhau tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mà chị có ngã thì em chẳng những không nâng mà có khi còn xô tiếp nữa. Làm thế nào có thể xóa tan bầu không khí ganh ghét thù hận trong gia đình để cùng nhau hưởng hạnh phúc và niềm vui có thể tăng lên từng ngày trong cuộc sống với nhau? Lời Chúa hôm nay sẽ giúp cho chúng ta điều này. Xin đọc Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau, sốt sắng, hết lòng. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta suy ngẫm lời Chúa dạy về cách để sống yêu thương người khác, đặc biệt là yêu thương nhau trong gia đình qua hai phần. Người được trang bị tình yêu và cách bày tỏ tình yêu. Thứ nhất, người được trang bị tình yêu. Mở đầu câu 22, sứ đồ Phi-e-rơ viết: anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình. Thứ nhất, cụm từ anh em chỉ về những người tin theo Chúa Giê-xu. Nếu đã tin nhận Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận mình có mặt trong cụm từ này. Nhưng nếu chưa lần nào công bố lời này với Chúa, thì ngay giờ này, quý vị có cơ hội gia nhập vào cộng đồng Cơ Đốc bằng cách mời Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời mình. Nếu có người thân yêu trong gia đình chưa thuộc về cộng đồng cùng đức tin, xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho họ, không nản lòng và đừng bỏ cuộc. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, nếu ai đang sống với người chưa thật sự tin nhận Chúa, thì người đó chưa đứng chung trong cụm từ anh em này. Nghĩa là chúng ta không thể đòi hỏi người ấy làm theo lời Chúa như chúng ta đang vâng lời Chúa. Chính chúng ta cần bày tỏ nếp sống vâng lời Chúa để họ thấy sự khác biệt và mong muốn gia nhập vào đại gia đình của Chúa, trở thành những người anh em trong cộng đồng đức tin. Thứ hai, cụm từ tiếp theo, vâng theo lẽ thật. Hàm ý, anh em đã nghe và làm theo lời Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả điều này rõ ràng hơn trong câu 23. Anh em đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này cho biết, một người được thay đổi đời sống khi vâng theo lẽ thật, nghĩa là lắng nghe, suy ngẫm, và làm theo lời Chúa. Điều này cũng nhắc nhở rằng không phải có quyển Kinh Thánh trong tay, đọc Kinh Thánh nhiều lần, nhận nhiều phần thưởng thi Kinh Thánh hay quán quân của các giờ đố Kinh Thánh là sẽ được thay đổi đời sống. Ngày xưa, trong thời của Chúa Giê-xu, có nhiều người giỏi Kinh Thánh nhưng không vâng theo, không tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế như đã chép trong Giăng chương 5 câu 39-40. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Như vậy, người vâng theo lẽ thật là người tin nhận Chúa Giê-xu và sống theo lời Chúa dạy cách cẩn thận. Chúng ta tự xem xét lại mình và những thành viên trong gia đình mình là người biết lẽ thật hay vâng theo lẽ thật. Một tăng tín hữu nọ có quán bán hủ tiếu buổi sáng. Từ khi vợ chồng anh tiếp nhận Chúa, học lời Chúa và biết ngày thứ nhất trong tuần là ngày biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời, vợ chồng anh lập tức nghỉ bán Chúa Nhật, dành cả ngày nhóm họp thờ phượng Chúa. Người chung quanh chê anh thiếu khôn ngoan, đi nhà thờ xong về bán, hoặc cứ bày ra nhờ người khác trông giúp, chạy đi nhà thờ rồi về bán tiếp. Anh trả lời, tôi tin Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Chúa muốn tôi vâng lời, tôi chỉ biết đơn giản thế thôi. Và những tháng ngày sau đó, họ chứng kiến niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của vợ chồng này. Anh có cơ hội nói với họ, tin Chúa và vâng theo lời Chúa dạy, cuộc sống vui mừng lắm. Thật là một lời chứng đơn sơ nhưng đầy thuyết phục. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta, vợ chồng con cái luôn giúp nhau vâng theo lẽ thật, để niềm vui và phước hạnh luôn tràn ngập trong gia đình. Thứ ba, cụm từ làm sạch lòng mình. Tấm lòng như thế nào mà cần phải làm sạch? Tấm lòng con người thật là khó đo lường. Đến nỗi người xưa đã có câu ca dao, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Kinh Thánh Giê-rê-mi cũng mô tả, lòng người ta là dối trá và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Chương 17 câu 9. Tiên tri Ê-sai cũng cho biết Chúa nói về dân sự rằng, dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Chương 29 câu 3. Dầu đối với Chúa hay đối với nhau, lòng con người cũng thật khó nhận biết tốt xấu thật giả. Nên không lạ gì, trong cuộc sống vẫn thường xảy ra đổ vỡ trong các mối quan hệ. Cụm từ làm sạch lòng mình mô tả thái độ đáp ứng của một người khi nghe lời Chúa, để lời Chúa chi phối từ tâm trí đến tấm lòng. Một tấm lòng không có lời Chúa chi phối sẽ không thể có tư tưởng trong sạch, suy nghĩ đúng đắn theo tiêu chuẩn Chúa dạy được, vì bản chất con người là tội nhân. Như lời Chúa trong Roma chương 3 câu 23 chép, mọi người đều đã phạm tội. Thế nên sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh, anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, có nghĩa là con dân Chúa đã có được lòng trong sạch do lời Chúa chi phối người ấy, từ tâm trí, tấm lòng đến hành động. Đến đây sẽ có người đặt câu hỏi, thế tại sao xưa nay vẫn có những người con Chúa mà lòng dạ không luôn luôn thanh sạch, dẫn đến tình trạng thay lòng đổi dạ trong mối liên hệ hôn nhân? Câu trả lời là, nếu muốn luôn luôn trong sạch thánh khiết thì phải vâng theo lẽ thật liên tục, thường xuyên. Nghĩa là tấm lòng phải được hướng dẫn bởi lời Chúa mỗi ngày, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn. Chứ không phải chỉ lúc nào mình cho là quan trọng mới cần đến sự trợ giúp của Chúa và lời Ngài. Đặc biệt trong mối liên hệ vợ chồng, ngay khi vừa mới chớm nở có trục trặc nào đó, xin Chúa cho sửa lại, xử lý ngay. Nếu có nghi ngờ nào, xin Chúa hướng dẫn mình trao đổi chân tình với nhau để thoát khỏi. Đừng cố nuôi giữ tư tưởng nghi ngờ trong lòng. Đến lúc chịu không nổi, rất dễ nói ra những lời nặng nề, gây tổn thương, dẫn đến trục trặc trong mối liên hệ hôn nhân. Như ông nọ, bị vợ nghi ngờ vì bà thấy ông thường xuyên liên lạc với một số điện thoại lạ. Bà bóng gió xa gần rằng ông có quan hệ bất chính, không còn thủy chung với bà. Nghe như thế ông rất ngạc nhiên, vì ông biết rõ mình không hề làm điều gì sai quấy. Bà thì cứ ấp ủ sự nghi ngờ đó trong lòng. Càng ngày bà càng nghi ngờ nhiều hơn. Khi thấy ông có những lúc trầm tư, một vài lần ông không nói rõ là ông đi đâu, bà không hỏi thẳng hay là nói cho ông nghe cái suy nghĩ của mình, mà tưởng tượng ra đủ thứ cho đến lúc không chịu nổi, bà kêu khóc ầm ĩ rằng ông ngoại tình. Đến lúc ấy, ông ngạc nhiên và buồn lắm. Nhưng ông cũng nhận ra là lâu rồi hai người không học kinh thánh và cầu nguyện với nhau. Ông cũng không quan tâm lắm đến thái độ của bà, vì ông nghĩ rằng ông liên hệ với bác sĩ cách riêng tư do ông đang bị một căn bệnh nặng mà không cho bà biết, chứ chẳng có việc gì ám muội. Khi lòng không được chi phối, hướng dẫn bởi lời Chúa, sẽ dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung, nghi ngờ đủ điều mà không mong đợi một giải pháp theo lời Chúa. Khi cả vợ, chồng, con cái trong gia đình giúp nhau vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, gắn bó với lời Chúa mỗi ngày, thì tình yêu Chúa và yêu nhau cũng sẽ càng thêm gắn bó. Đó là bí quyết để gia đình được hạnh phúc bên Chúa và bên nhau. Điều thứ hai, cách bày tỏ tình yêu. Cách bày tỏ tình yêu theo lời dạy của Chúa hôm nay là có lòng yêu thương nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Thế nào là yêu nhau cách sốt sắng hết lòng? Câu kinh thánh này cũng được dịch là yêu thương nhau tha thiết chân thành. Trước khi bày tỏ tình yêu, lời Chúa nhấn mạnh đặng có lòng yêu thương chân thành. Để yêu thương, cần phải có tình thương trong lòng. Đó là bông trái của người vâng theo lẽ thật làm sạch lòng. Nói cách đơn giản, tình yêu thương tha thiết chân thành đến sự tự ban cho của Chúa cho người vâng theo lời Ngài. Có người nói, giữa thời đại mà lòng người thay đổi như gió, nhất là trong lĩnh vực tình cảm, thì tìm đâu ra được tình yêu chân thành? Vâng, đúng vậy. Lời Chúa cho biết, chỉ có người vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mới có khả năng yêu thương chân thành tha thiết theo gương mẫu Chúa dạy. Nếu không có tình yêu thương chân thành theo lời Chúa, rất có thể chúng ta đang sống theo tình thương giống như người thế gian, nghĩa là chỉ yêu những ai vừa ý mình, yêu ai đem lại cho mình những lợi ích thiết thực, chứ không quan tâm điều đó Chúa có vui lòng hay không. Yêu thương tha thiết chân thành là quan tâm đến việc đem ích lợi cho người mình yêu theo lời Chúa dạy. Nếu điều nào mình muốn làm cho người mình yêu thương mà không đúng theo lời Chúa thì không làm. Xin hãy nhìn lại gia đình của mình, xem đã có tình yêu thương nhau tha thiết chân thành chưa. Cần nhớ rằng chỉ có lời Chúa và vâng theo lời Chúa dạy thì mới có thể có được tình yêu thương sốt sắng hết lòng với nhau. Malachi chương 2 câu 15 ghi, lời Chúa nhắc nhở những người thay lòng đổi dạ với người phối ngẫu mình rằng, các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Xin Chúa cho mỗi chúng ta không đi vào với xe cũ của người xưa, nhưng luôn ghi nhớ lời Chúa dạy, vợ chồng con cái nên thiết lập và duy trì gia đình lễ bái, đó là cách giúp nhau vâng theo lời Chúa, làm sạch lòng mình để ai nấy có thể yêu thương nhau tha thiết chân thành suốt đời hạnh phúc bên Chúa và bên nhau.
Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi. Con vâng theo tiếng Ngài, làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi đường kiên cố.